Ban Việt ngữ, Đài Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đức Duy.
Hôm nay, ngày 8 tháng 9 năm 2021, thứ tư trong tuần thứ 23 thường niên. Sinh nhật Đức Trinh Nữ Maria, lễ kính. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Chương 1, từ câu 1 đến câu 16. Từ câu 18 đến câu 23. Đây là gia phả Đức Giêsu Kitô, con cháu vua David, con cháu tổ phụ Abraham. Ông Abraham sinh Isaac, Isaac sinh Jacob, Jacob sinh Juda và các anh em ông này. Juda ăn ở với Tama sinh Peret và Derat. Peret sinh Hezron, Hezron sinh Aram, Aram sinh Aminadab, Aminadab sinh Nasson, Nasson sinh Salmon. Salmon lấy Ra-kháp sinh Boaz, Boaz lấy Ruth sinh Ovet, Ovet sinh Jesse, ông Jesse sinh David. Vua David lấy vợ ông Uriah sinh Salomon, Salomon sinh Rơ-kháp-am, Rơ-kháp-am sinh Abijah, Abijah sinh Asa, Asa sinh Jehoshaphat, Jehoshaphat sinh Joram, Joram sinh Uzziah, Uzziah sinh Jotham, Jotham sinh Ahaz, Ahaz sinh Khít-ki-gia, Khít-ki-gia sinh Mơ-na-xe, Mơ-na-xe sinh Amon, Amon sinh Yô-si-a, Yô-si-a sinh Dơ-khôn-gia và các anh em vua này. Kế đó là thời lưu đày ở Babylon. Sau thời lưu đày ở Babylon, Dơ-khôn-gia sinh San-ti-en, San-ti-en sinh Giê-rúp-ba-ven, Giê-rúp-ba-ven sinh A-vi-hút, A-vi-hút sinh En-gia-kim, En-gia-kim sinh A-do, A-do sinh Sa-đốc, Sa-đốc sinh A-khin, A-khin sinh E-li-hút, E-li-hút sinh E-la-gia, E-la-gia sinh Mát-than, Mát-than sinh Gia-cóp, Gia-cóp sinh Du-xe. Chồng của bà Maria, bà là mẹ Đức Giê-xu cũng gọi là Đấng Ki-tô. Sau đây là gốc tích Đức Giê-xu Ki-tô. Bà Maria mẹ người đã thành hôn với ông Du-xe. Nhưng trước khi hai ông bà về chung sống, bà đã có thai do quyền năng Chúa Thánh Thần. Ông Giuse, chồng bà, là người công chính và không muốn tố giác bà, nên mới định tâm bỏ bà cách kín đáo. Ông đang toan tính như vậy, thì kìa sứ thần Thiên Chúa đến báo mộng cho ông rằng, này ông Giuse, con cháu David, đừng ngại đón bà Maria vợ ông về, vì người con bà cứ mang là do quyền năng Chúa Thánh Thần. Bà sẽ sinh con trai và ông phải đặt tên cho con trẻ là Giê-xu, vì chính người sẽ cứu dân người khỏi tội lỗi của họ. Tất cả sự việc này đã xảy ra là để ứng nghiệm lời xưa Chúa phán qua miệng ngôn sứ. Này đây, trinh nữ sẽ thụ thai và sinh hạ một con trai. Người ta sẽ gọi tên con trẻ là Emmanuel, nghĩa là Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Quý vị và các bạn thân mến, sự ra đời của Đức Trinh Nữ Maria đã loan báo niềm vui và ơn cứu độ đang đến gần cho một thế giới đã hư mất bởi tội nguyên tổ. Mẹ Maria sinh ra trên thế gian nhưng thuần khiết, thánh thiện, xinh đẹp và vinh hiển được trang điểm bằng tất cả những ân sủng quý giá nhất, nên mẹ rất thích hợp cho đấng đã được tiền định làm mẹ của đấng cứu rỗi. Khi mừng sinh nhật một người nào đó quan trọng, chúng ta rất vui mừng và phấn khởi. Vậy chúng ta, những môn đệ của Chúa Giêsu cũng phải vui mừng và ca ngợi như thế trong ngày sinh nhật của Đức Trinh Nữ Maria, và hết lòng cảm tạ Thiên Chúa vì lòng nhân từ vĩ đại mà Ngài đã thể hiện nơi mẹ. Chúng ta hãy cầu xin sự trung gian của mẹ với con chí thánh của mẹ. Chúa Giêsu thành Nazareth sẽ không từ chối những lời khẩn cầu của mẹ. Cũng giống như Chúa Giêsu Kitô, mẹ Maria, cả thể xác lẫn linh hồn, đang trên thiên đàng. Chúng ta có mối liên hệ cá nhân với mẹ, vì mẹ là mẹ của giáo hội và là mẹ của mỗi người chúng ta. Chúng ta hãy nên biến ngày này thành một ngày của niềm vui, niềm hoan hỷ. Đây là một ngày tốt lành để làm những gì chúng ta muốn làm trong ngày sinh nhật của mẹ, như là món quà cho mẹ. Hôm nay, chúng ta sẽ dâng lên mẹ những món quà nào? Con thiết nghĩ, món quà mà mẹ muốn là sự hăng say đọc Kinh Mân Côi mỗi ngày với mẹ. Mỗi người hãy siêng năng lần hạt Mân Côi để cầu nguyện bình an cho thế giới và gia đình chúng ta, để cầu nguyện cho thế giới thoát cơn bệnh dịch COVID-19 này, đặc biệt cho đất nước Việt Nam chúng ta. Đọc Kinh Mân Côi như là một lời đối thoại với mẹ và ca ngợi mẹ. Chúng ta càng gần gũi mẹ thì chúng ta càng yêu mến Chúa Giêsu hơn. Vì lời Kinh Mân Côi giúp chúng ta suy gẫm về cuộc đời của Chúa Giêsu với mẹ. Trong ngày mừng sinh nhật mẹ, xin Chúa cho mỗi người chúng con biết làm đẹp lòng Chúa bằng đời sống thánh thiện, siêng năng sốt sắng thưa chuyện với mẹ qua lời Kinh Mân Côi. Vì chúng con tin rằng Chúa Giêsu sẽ nhận lời ca ngợi và khẩn cầu của chúng con qua lời cầu bầu trung gian của mẹ. Amen.
Con đến với mẹ, vì mẹ là chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Duy An phụ trách. Tin Vatican. Họp báo giới thiệu văn kiện chuẩn bị thượng hội đồng giám mục. Sáng thứ Ba, mùng 7 tháng 9 vừa qua, Đức Hồng Y Mario Crest, Tổng thư ký Thượng hội đồng giám mục, đã mở cuộc họp báo tại phòng báo chí tòa thánh để giới thiệu hai văn kiện liên quan đến Thượng hội đồng giám mục thế giới kỳ thứ 16 sẽ tiến hành vào tháng 10 năm 2023 về đề tài tiến đến một giáo hội đồng hành, hiệp thông, tham gia và sứ mạng. Hai văn kiện đó gồm tài liệu chuẩn bị Thượng hội đồng giám mục thứ 16 sẽ được gửi đến các cơ quan liên hệ để tham khảo ý kiến. Tiếp đến là chỉ nam về Thượng hội đồng giám mục. Hai văn kiện này do Văn phòng Thượng hội đồng giám mục soạn thảo để linh hoạt giai đoạn thứ nhất của hành trình công nghệ. Hiện diện tại bàn chủ tọa cuộc họp báo cũng có hai vị phó tổng thư ký là nữ tu Nathalie Becquart, người Pháp, thuộc dòng Xavier, và cha Luis Marin de San Marti, người Tây Ban Nha, thuộc dòng Thánh Augustino, cùng với hai giáo sư khác. Tiến trình khai mạc giai đoạn thứ nhất chuẩn bị Thượng hội đồng giám mục sẽ được Đức Thánh Cha khai mạc vào ngày mùng 9 và mùng 10 tháng 10 tới đây với sự tham dự của đại diện các hội đồng giám mục. Tin Bratislava, Slovakia. Hội đồng giám mục Slovakia bỏ điều kiện chích ngừa để có thể gặp Đức Giáo Hoàng. Vì số người đăng ký ít ỏi, Hội đồng giám mục Slovakia đã bãi bỏ điều kiện chích ngừa trọn vẹn chống COVID-19 để các tín hữu có thể tham dự các cuộc gặp gỡ và buổi lễ với Đức Thánh Cha Francisco trong cuộc viếng thăm của Ngài từ chiều 12 đến 15 tháng 9 tới đây. Quyết định trên đây được Hội đồng giám mục Slovakia thông báo hôm thứ Bảy mùng 4 tháng 9 vừa qua. Theo quy định trước đây, chỉ những người đã chích ngừa đầy đủ, người đã khỏi bệnh COVID-19 và những người âm tính khi xét nghiệm mới có thể đăng ký tham dự các cuộc gặp gỡ với Đức Giáo Hoàng. Để đăng ký, cần cung cấp lý lịch cá nhân và địa chỉ điện thư để nhận được một mã số QR không thể sao chép và chỉ có hiệu lực đối với một người. Mã QR đó cũng chứa đựng các thông tin về tổ chức, thời gian, địa điểm, quy luật hành xử tại các buổi lễ. Ban tổ chức cũng yêu cầu các tham dự viên in vé với thẻ căn cước hoặc hộ chiếu nếu là người nước ngoài khi đến tham dự. Tính đến hạn chót cuối tháng 8 vừa qua, chỉ có 33.000 người trên toàn quốc đăng ký tham dự, mặc dù trong tuần trước đó, các giám mục đã công bố thư mục vụ khuyến khích các tín hữu đăng ký. Phát ngôn viên của Hội đồng Giám mục Slovakia cho biết, sở dĩ các giám mục phải đưa ra điều kiện chích ngừa là vì chính quyền nói rằng nếu không theo điều kiện đó thì số người tham dự sẽ bị giới hạn vào 1.000 người. Trước tình trạng số người đăng ký ít ỏi, nay các giám mục Slovakia bãi bỏ các điều kiện đã đề ra. Trong cuộc viếng thăm hơn 3 ngày tại Slovakia, ngoài thủ đô Bratislava, Đức Thánh Cha Francisco sẽ viếng thăm Košice, thành phố lớn thứ hai và ở mạn đông của Slovakia. Ngài cũng dừng lại tại thành phố Prešov, có trụ sở trung ương của Giáo hội Công giáo Nghi lễ Đông phương tại nước này. Sáng thứ Tư, 15 tháng 9, Đức Thánh Cha sẽ đến làng Sastin, kính viếng đền thánh quốc gia Đức Mẹ Sầu Bì, đúng ngày lễ bổn mạng của Giáo hội tại Slovakia. Sau thánh lễ tại đây, Đức Thánh Cha sẽ trở về Roma. Tin Budapest, Hungary. Đại hội Thánh thể quốc tế đã khai mạc tại Budapest. Như chúng tôi đã đưa tin, Đại hội Thánh thể quốc tế lần thứ 52 đã được khai mạc trọng thể vào lúc 3 giờ chiều, Chủ nhật mùng 5 tháng 9 vừa qua, với thánh lễ do Đức Hồng Y Angelo Bagnasco, Chủ tịch Liên hội đồng Giám mục Âu Châu chủ sự tại quảng trường các vị anh hùng ở thủ đô Hungary. Đồng tế trong thánh lễ có các giám mục Hungary Latin và Đông Phương từ nhiều nước cùng với đông đảo các linh mục. Trong số các vị ấy có các đại diện giáo hội tại Âu Châu, Trung Đông, Á Châu và các châu lục khác. Trong số các tín hữu hiện diện, đặc biệt có 1.200 em bé được rước lễ lần đầu. Các em mặc y phục truyền thống và đến từ các nơi ở Hungary. Thánh lễ này cũng là lễ khai giảng niên học mới cho các học sinh công giáo trên toàn quốc. Phần thánh ca do ca đoàn 1.000 ca viên, trong đó có các ca đoàn học sinh và giới trẻ. Nhiều bài ca quen thuộc của cộng đoàn Tè Dề được dướng lên để cộng đoàn cùng hát. Trong lời chào mở đầu, Đức Hồng Y Peter Erdo, Tổng giám mục sở tại, nhắc đến Đại hội Thánh Thể đã bị hoãn lại một năm vì đại dịch, làm cho ta cảm thấy cuộc sống của chúng ta không chỉ tùy thuộc sức mạnh của chúng ta. Đức Hồng Y cũng nhắc nhở rằng, Thánh Thể là nguồn sức mạnh và sự sống đối với các tín hữu kỳ tổ. Xin Thiên Chúa đang ban cho chúng ta trong những ngày này để cảm thấy Chúa Kitô ở với chúng ta trong Thánh Thể. Chúa không để giáo hội, các dân tộc và nhân loại bị đơn độc. Đức Hồng Y cũng gửi lời chào thăm các đại diện các tín hữu Kitô Đông Phương. Cùng với họ, chúng ta đang làm việc và cầu nguyện để kiến tạo tình hiệp nhất giữa các Kitô hữu để chứng tá của chúng ta được đáng tin cậy. Về phần Đức Hồng Y Chủ tế Bagnasco, nguyên là Tổng giám mục giáo phận Genova, Italia, Đức Hồng Y nói, từ tòa giảng lý tưởng này, tiếng nói của các vị mục tử, tiếng nói của cộng đoàn cảm động này, muốn khiêm tốn và vui mừng, gõ cửa tâm hồn các dân tộc Âu Châu và đi xa hơn nữa tới tận những miền xa xăm nhất của trái đất. Đó là một tiếng nói yếu, nhưng vọng lại tiếng nói của các thế kỷ và mang đậm máu của các vị tử đạo. Từ thánh thể, các vị đã kín múc sức mạnh để loan báo Chúa Kitô và nhắc nhớ rằng, mặc dù có những giới hạn và bóng tối của các con cái, trong giáo hội vẫn sáng tỏ ánh sáng của Chúa Kitô. Đức Hồng Y Bagnasco nói thêm rằng, tiếng nói ấy như một cánh buồm được mở ra nhờ ngọn gió của Chúa Thánh Linh, nói lên một chân lý cao cả với con người ngày nay rằng, bạn không lẻ loi trong một vũ trụ đố kỵ, bạn không cô độc trước mầu nhiệm tuyệt vời của sự sống, bạn không đơn độc với lòng khao khát tự do và vĩnh cửu của bạn. Dù bạn đi đâu, bạn không vô hình, Thiên Chúa yêu thương nhìn bạn. Bạn không mồ côi, Thiên Chúa là cha của bạn. Bạn đáng giá máu của Chúa Giê-xu đấng cứu chuộc thế giới và là bánh sự sống vĩnh cửu. Đừng sợ, Thiên Chúa không chết, Thánh Thể vượt qua mọi cô đơn, mọi khoảng cách, mọi sự dửng dưng. Và thế là, cùng tiếng nói ấy làm cho giáo hội được kêu gọi đừng im lặng, đừng để mình phải im tiếng, nhưng mang lại cho khuôn mặt mỗi người ánh quang của Chúa Kitô phục sinh. Đức Hồng Y Bagnasco cũng chào thăm và nhắn nhủ các em được rước lễ lần đầu, khích lệ các bạn trẻ và đặc biệt các linh mục như những người canh đêm là sự hiện diện sinh động của giáo hội là mẹ và thầy. Tin Bonn, Đức Quốc. Mặc dù đại dịch, tài trợ bác ái công giáo Đức vẫn ở mức độ cao. Mặc dù bị đại dịch hạn chế, các nguồn lạc quyên tại nhà thờ, ngân khoản của các tổ chức bác ái và các giáo phận để tài trợ các hoạt động bác ái vẫn ở mức độ cao. Theo Phúc Trình Thường Niên Giáo hội Hoàn Vũ 2020, công bố hôm 3 tháng 9 vừa qua tại thành phố Bonn, các tổ chức bác ái công giáo, cơ quan từ thiện của các dòng tu và giáo phận đã được hỗ trợ với 615.200.000 euro để tài trợ các dự án tại Á, Phi, Mỹ Latin và Đông Âu. Ngân khoản trên đây thật đáng kể, mặc dù các biện pháp cách ly và hạn chế vì virus corona cản trở việc tham dự thánh lễ tại các thánh đường khiến việc lạc quyên bị giảm sút nhiều, nhưng các tổ chức bác ái công giáo vẫn nhận được sự đóng góp qua các phương thể khác. Ngân khoản 615.200.000 euro trong năm ngoái có nghĩa là tăng thêm 23.600.000 euro so với năm 2019 trước đó. Tuy rằng ít hơn so với con số kỷ lục 616.000.000 euro thu được vào năm 2018. Chủ tịch Ủy ban Giám mục Đức về Giáo hội Hoàn Vũ là Đức Tổng Giám mục Ludwig Schick của Giáo phận Bamberg nhận xét rằng kết quả quyên góp trên đây là bằng chứng cho thấy tình liên đới với các nước nghèo trên thế giới vẫn tiếp tục và được duy trì cả trong thời cách ly. Theo các thông tin, phần lớn ngân khoản các tổ chức từ thiện công giáo Đức nhận được đến từ công quỹ, tiền hiến tặng, lạc quyên và từ ngân sách của giáo hội. Sự hỗ trợ trong thực tế còn cao hơn nữa vì các khoản trực tiếp đến từ các giáo xứ công giáo, các ban ngành, các hiệp hội, ngân quỹ và các trường học không được kể đến trong phúc trình thường niên. Đức Tổng Giám mục Schick nói rằng, sự hỗ trợ của giáo hội là điều không thể thiếu được. tại nhiều nước nghèo trên thế giới đang thiếu những bảo đảm cơ bản nhất cho dân nghèo nhất. Các nhân viên từ thiện thường ngỡ ngàng trước sự thiếu các hệ thống y tế sơ đẳng, các chính phủ độc đoán và tham nhũng. Tuy nhiên, giữa đại dịch, các dự án tài trợ vẫn có thể tiếp tục và nâng đỡ. Các cơ quan đối tác của từ thiện Công giáo Đức tại các nước Á, Phi, Mỹ Latin và Đông Âu vẫn làm tất cả những gì có thể để cung cấp các trợ giúp cần thiết trong những hoàn cảnh khó khăn. Phúc trình năm nay về hoạt động từ thiện của Công giáo Đức đặc biệt chú ý đến ảnh hưởng của đại dịch đối với việc săn sóc sức khỏe. Ngoài ra, có phần thống kê về hoạt động của các cơ quan từ thiện Công giáo Đức. Hội đồng các cơ quan này gồm có đại diện Hội đồng Giám mục Đức, các giáo phận, hội đồng bề trên dòng tu và các tổ chức từ thiện như Adveniat, Caritas Quốc tế, Hội các giáo viên ngôi sao trợ giúp trẻ em, Misereo, Missio Achen và Munich, Renovabis, Hội Thánh Bonifacio cùng nhiều cơ quan khác. Tin Vũ Hán, Trung Quốc. Sau 14 năm chống tòa, giáo phận Vũ Hán sắp có giám mục mới. Sau 14 năm chống tòa, giáo phận Vũ Hán bên Trung Quốc có giám mục mới, đó là cha Giuse Thôi Khánh Kỳ, sẽ được kiêm chức giám mục vào lúc 8 giờ sáng ngày 8 tháng 9 tới đây, lễ sinh nhật Đức Mẹ tại nhà thờ chính tòa Thánh Giuse ở địa phương. Hãng tin Asia News truyền đi hôm 6 tháng 9 vừa qua cho biết Đức cha Giuse Thôi Khánh Kỳ, năm nay 57 tuổi, sinh tại Trường Kỵ, tỉnh Sơn Tây và thụ phong linh mục năm 1991. Ngoài nhiệm vụ giám quản, cha Thôi còn đảm nhận vai trò thư ký và tổng đại diện của giáo phận Vũ Hán. Ngày 27 tháng 9 năm ngoái, cha được các tổ chức giáo hội trung thành với Đảng Cộng sản Trung Quốc bầu làm ứng viên giám mục và tên của cha được gửi về tòa thánh như một ứng viên duy nhất. Đây sẽ là giám mục thứ tư được tòa thánh bổ nhiệm cho giáo hội công giáo tại Trung Quốc theo hiệp định tạm thời giữa tòa thánh và Trung Quốc về vấn đề này. Vị đầu tiên là giám mục giáo phận Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông, thứ hai là giám mục giáo phận Hồng Động Lâm Phần, tỉnh Sơn Tây, và thứ ba là đức cha Lý Huy, giám mục phó giáo phận Bình Lương, tỉnh Cam Túc hôm 28 tháng 7 vừa qua. Hãng tin Asia News cũng nói rằng, việc kiêm chức giám mục cho đức cha Thôi Khánh Kỳ đặt vấn đề quyền tài phán của ngài như giám mục. Theo nhà nước Trung Quốc, giáo phận Vũ Hán gồm ba tòa giám mục trong giáo hội công giáo là Hán Khẩu, Vũ Hán và Vũ Sương. Người ta không rõ đâu là quyền tài phán mà tòa thánh phê chuẩn cho đức tân giám mục vì vấn đề biên giới các giáo phận chưa được chính thức giải quyết. Vũ Hán là thủ phủ tỉnh Hồ Bắc và là trung tâm từ đó nảy sinh đại dịch COVID-19. Trong lịch sử, tại Vũ Hán, ngày 13 tháng 4 năm 1958, đã diễn ra cuộc truyền chức giám mục đầu tiên không có phép của tòa thánh, cho hai người là Bernardino Đổng Nghiễm Thanh, giám mục Hán Khẩu, và Marco Viên Văn Hòa, giám mục Vũ Sương. Từ lâu, nhà nước Trung Quốc muốn có một giám mục tại Vũ Hán, được coi là một bằng chứng và biểu tượng sự tự trị của giáo hội công giáo do Đảng Cộng sản Trung Quốc kiểm soát. Năm 2007, nhà nước chọn linh mục Giuse Trầm Quốc An làm giám mục và ấn định ngày truyền chức là ngày 9 tháng 6 năm 2011. Nhưng vài ngày trước đó, cuộc truyền chức này bị hủy bỏ mà không có lý do nào được đưa ra để giải thích. Năm 2012, cha Trần Quốc An ngưng làm giám quản Vũ Hán và nhà nước đặt cha Thôi Khánh Kỳ làm giám quản thay thế. In Jerusalem, dân Do Thái trên thế giới tăng thêm 100 người. Trên thế giới hiện nay có 15.200.000 người Do Thái, tức là tăng 100.000 người so với năm vừa qua. Trong số này có 6.900.000 người sống tại Israel. Thống kê trên đây được cơ quan Do Thái về di trú công bố hôm Chủ nhật 5 tháng 9 vừa qua, tức là áp ngày bắt đầu năm mới Do Thái, năm thứ 5782. Tết của người Do Thái, gọi là Rosh Hashanah, năm nay bắt đầu từ chiều ngày 6 tháng 9.
Chào Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Học hỏi mỗi ngày của Ban Việt ngữ Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tần. Hành trình với lời Chúa và gương chứng nhân sẽ là hai chuyên mục chúng tôi lần lượt gửi đến quý vị và các bạn trong ngày thứ tư hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng đón theo dõi. Quý vị và các bạn thân mến, nền thần học về thập giá mà Thánh Phaolô đề cập trong thư gửi tín hữu Côrintô sẽ được Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm tiếp tục trình bày cho chúng ta trong tuần này. Mời quý vị và các bạn cùng đón theo dõi.
Và khi Thánh Phaolô nhấn mạnh điều này, thì chúng ta phải tự đặt thêm một câu hỏi. Vậy thì sự khôn ngoan của thập giá là sự khôn ngoan nào? Và quyền năng của thập giá là quyền năng nào? Nếu mà nói đến quyền năng hay là quyền lực á, thì người đời lập tức nghĩ đến máy bay này, phản lực này, xe tăng này, tàu bò này, AK này, đủ thứ súng ống. Đấy, đấy là quyền năng, đấy là quyền lực. Mà dựa vào tiêu chuẩn đó để nói thì đúng là Đức Giê-xu chịu đóng đinh không có một chút quyền năng nào. Đến thân mình còn không bảo vệ được thì bảo vệ cho ai nữa mà quyền mới năng. Vậy thì quyền năng của thập giá là quyền năng nào? Và sự khôn ngoan của thập giá là sự khôn ngoan nào? Lúc đấy ta mới thấm thía hơn quyền năng và sự khôn ngoan của thập giá là quyền năng của tình yêu và sự khôn ngoan của tình yêu. Mà nếu Thiên Chúa đã dùng con đường như thế để cứu độ nhân loại, thì liệu các anh chị và tôi có con đường nào khác để mà đi nếu chúng ta muốn cộng tác vào công trình cứu độ? Tôi đặt câu hỏi như vậy là bởi vì đôi khi các anh chị và tôi, mình nghèo rồi thì mình bị thiệt thòi nhiều thứ, đâm ra mình mơ tưởng giá mà giáo hội bây giờ như thời Trung Cổ vậy, uy quyền. Giá mà giáo hội bây giờ như thời trước 75 vậy, giàu có, mình nhiều cái giá mà. Mà bây giờ mình đọc lại thứ nhất Côrintô và khám phá lại ý nghĩa của thập giá, thì biết đâu chừng trong chính những hoàn cảnh khó khăn thiếu thốn mà chúng ta phải đối diện ngày hôm nay đó, lại là lúc mình biểu lộ được quyền năng của Chúa hay sao? Nếu mà thực sự mình sống lòng yêu thương, hả? Bởi vì đó là quyền năng của tình yêu mà. Đó là sự khôn ngoan của tình yêu mà. Thành thử ra chỗ này, ta còn nhiều điều phải nói, không tập trung được quá nhiều ở đây. Nhưng mà ý chương thứ nhất này, này về phần thập giá này hay lắm. Và Thánh Phaolô sắc tín lắm, cho nên là sang đến chương thứ hai chẳng hạn, Ngài còn nói như thế này. Hồi còn ở giữa anh em, tôi đã không muốn biết đến chuyện gì khác ngoài Đức Giê-xu Ki-tô, mà là Đức Giê-xu Ki-tô chịu đóng đinh và thập giá. Vì thế khi đến với anh em, tôi thấy mình yếu kém, sợ sệt và run rẩy. Tôi nói, tôi giảng mà chẳng có dùng lời lẽ khôn khéo hấp dẫn, nhưng chỉ dựa vào bằng chứng xác thực của thần khí và quyền năng Thiên Chúa. Bây giờ mà chúng ta đi giảng đạo mà mình có được cái xác tín như thế thì mới được. Chứ còn mình lại dựa vào tài năng riêng của mình, lạy Chúa để mà xem con giảng cái bài này, nhiều người khóc cho mà coi. Thế thì đừng có mà hỏng. Có chăng thì cũng chỉ vui vẻ tí ti bên ngoài vậy, chả lay động được tâm hồn ai. Giảng mà phải như Thánh Phaolô kìa, không phải là dựa vào lời lẽ khôn khéo hấp dẫn, nhưng mà là dựa vào Thánh Thần và quyền năng của Thiên Chúa. Tôi dạy giảng thuyết, thành thử đã đọc sách để giảng khá là nhiều. Và tôi gặp nhiều tâm sự giống nhau của những nhà giảng thuyết nổi tiếng trong lịch sử của giáo hội. Họ có cùng một kinh nghiệm thế này này. Có những bài giảng mà mình chuẩn bị rất rất công phu và cứ nghĩ trong bụng là giảng bài này là ăn tiền. Hóa ra chả ăn thua đấy. Chả ăn thua đấy. Ngược lại có những lần đó mà vì mệt mỏi, vì bận rộn hoặc vì những lý do chính đáng khác đã làm hết sức của mình mà vẫn không chọn. Chỉ biết thưa với Chúa là lạy Chúa, con đã làm hết sức của con, mọi sự con xin phó thác. Thế mà bài giảng ngày hôm đấy gây một tác động rất là lớn lao trong tâm hồn người ta. Cho nên không phải là lời của mình mà là lời của Chúa. Chúng ta đi làm việc tông đồ cũng vậy thôi. Nếu mà mình tự hào vào sức điên của mình, thưa các anh chị, không có kết quả. Có thể là có kết quả trước mắt nhưng mà chưa chắc lâu dài. Phải dựa vào sức mạnh của Chúa. Bởi vì không có gì khó khăn cho bằng thay đổi tâm hồn một con người. Thay đổi một ngôi nhà nó khó thật đấy. Có khi mình nghèo mình cũng chả thay nổi. Nhưng mà cứ bình thường mà nói thì còn dễ hơn. Nhưng mà thay đổi trái tim con người là khó lắm. Và việc đó chúng ta làm không nổi đâu. Chỉ có Chúa làm mới được. Cho nên tâm sự của Thánh Phaolô ở đây này đáng cho ta suy niệm lắm. Rồi một tâm sự khác nữa cũng cho đời sống tông đồ của chúng ta. Apollo là gì? Phaolô là gì? Đó là những tôi tớ đã giúp cho anh em có đức tin. Mỗi người làm theo khả năng Chúa ban. Tôi trồng, anh Apollo tưới, nhưng Thiên Chúa mới làm cho lớn lên. Vì vậy kẻ trồng hay người tưới chẳng là gì cả, nhưng Thiên Chúa đấng làm cho lớn lên mới đáng kể. Phần này cũng rất là hay. Apollo là gì? Phaolô là gì? Tôi tớ, hãy dùng cái từ là tôi tớ. Nhiều khi mình đi làm việc tông đồ mình cũng lại tự hào lắm, nhất là lại có được vài người mà nghe mình dạy giáo lý xong rồi xin chịu phép rửa tội thì mừng lắm. Thì mừng như thế là tốt rồi, nhưng mà nhiều khi cùng với niềm vui đó lại là một sự tự mãn. Một sự tự mãn thế thì hơi là nguy hiểm. Bởi vì nói thật đấy, đâu có phải là tại chúng ta đâu. Biết đâu trước khi chúng ta đến á, là đã có nhiều người, người ta gieo hạt rồi. Biết đâu trong thời gian mà ta dạy giáo lý đó, không phải mình dạy hay quá cho nên người ta theo đạo, mà nó xảy ra một biến cố nào đó trong cuộc đời, người ta được một ơn Chúa ban, vì vậy mà người ta quyết tâm theo Chúa chứ đâu phải vì mình. Mình cứ tưởng là mình ngon. Hình thử đó, tôi trồng Apollo tưới, nhưng mà Chúa mới là đấng làm cho mọc lên. Câu này thì chắc các anh chị quen rồi, phải không? Mà vẫn luôn luôn là một lời căn dặn chúng ta.
Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Hành Trình Với Lời Chúa đến đây xin tạm ngừng. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong lần phát tới.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Gương Chứng Nhân do Văn Việt phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, một gương chứng nhân hôm nay xin được nói về những bài học về thánh thể mà các vị thánh và chân phước dạy cho chúng ta qua đời sống chứng tá của các ngài. Lịch sử của giáo hội đầy ắp những vị thánh đã biểu lộ lòng quý trọng sâu xa đối với bí tích thánh thể. Thánh Juliana thành Leeds, với lòng sùng kính và tầm nhìn của mình, đã góp công trong việc lập nên ngày lễ kính mình máu Thánh Chúa. Thánh Thomas Aquino, trong các bản văn phụng vụ về bí tích thánh thể, cung cấp rất nhiều tư tưởng nuôi dưỡng tâm hồn chúng ta. Thánh Pascal Baylon, một sư huynh dòng Francisco, trở thành vị thánh bảo trợ cho các kỳ đại hội thánh thể, và Thánh Peter Julian Emma đã thành lập dòng thánh thể. Trong chương trình này, chúng tôi xin được nói về năm vị thánh và chân phước sống trong thời hiện đại rất gần với chúng ta, như Thánh Kateri Tekawita, Thánh Faustina Kowalska, Thánh Giáo Hoàng John Paul đệ nhị, chân phước Dina Berlanger và chân phước Carlo Acutis. Trước hết là Thánh Kateri Tekawita. Thánh nữ là một người Mỹ gốc Algonquin Mohawk, sinh ở khu vực Aprosville thuộc New York ngày nay. Bộ lạc của ngài là bộ lạc đáng sợ nhất trong vùng đó. Các nhà truyền giáo đã đạt được thành công khi khu vực này thuộc quyền kiểm soát của Pháp. Vì được thăng tiến nhanh chóng trong sự hiểu biết về đức tin, nên Kateri được phép lãnh nhận các bí tích sớm hơn những người khác. Thánh nữ phải chịu sự sỉ nhục liên tục từ các thành viên không phải là Kitô hữu của bộ lạc, và vì vậy, thánh nữ chuyển đến một ngôi làng công giáo toàn cộng bản địa gần Montreal, Canada. Thánh nữ đã sống đức tin mãnh liệt trong 4 năm sau khi được rửa tội, bao gồm cả việc khấn hứa khiết định. Có 3 trụ cột đối với đời sống thiêng liêng của thánh nữ, đó là thánh giá, bí tích thánh thể và kinh mân côi của Đức Mẹ. Lòng sùng kính thánh thể của thánh nữ đã được thể hiện bằng việc thánh nữ luôn hiện diện ở cửa nhà thờ trước khi nhà thờ mở cửa, bất kể thời tiết ra sao. Thánh nữ đã dành hàng giờ để chầu trước nhà tạm. Theo phong tục, bộ lạc thường đi săn dài ngày, thánh nữ đã tham dự 1 lần, nhưng lại dành phần lớn thời gian để suy niệm trước một cây thánh giá lớn do thánh nữ làm ra. Có rất nhiều sự thiếu thốn phải chịu đựng nếu một người vẫn ở lại trong làng trong thời gian đi săn. Thánh nữ chịu đựng những điều đó hơn là bị thiếu thốn bí tích thánh thể. Thánh Kateri qua đời vào năm 1680 ở tuổi 24. Vài phút sau khi qua đời, những vết sẹo thủy đậu nhỏ trên mặt thánh nữ do một trận dịch thời thơ ấu để lại đã biến mất, để lại làn da trong sáng rạng ngời. Người ta nói rằng thánh nữ đã hiện ra với một số người, trong đó có cả vị linh hướng đã viết tiểu sử của ngài. Thánh Kateri Tekawita đã được tuyên thánh vào năm 2012. Thánh nữ cho thấy rằng việc đạt được cuộc sống thần bí không phụ thuộc vào hoàn cảnh vật chất hay trình độ học vấn. Thánh nữ đã chứng minh những gì Chúa Giêsu nói trong Matthew chương 11 câu 25 rằng, điều làm Chúa Cha vui lòng là mặc khải những mầu nhiệm đức tin cho những người bé mọn, chứ không nhất thiết là cho những bậc khôn ngoan thông thái. Bí tích thánh thể trong đời sống của Thánh Faustina Kowalska. Thánh Faustina sinh năm 1905 tại Ba Lan và mất năm 1935. Ngài là vị thánh đầu tiên được tuyên thánh trong năm 2000, là người nhận được những mặc khải thánh thiên về lòng Chúa thương xót trong thời đại chúng ta. Thánh nữ được hướng dẫn để ghi chép lại trong một cuốn nhật ký và để quảng bá về một hình ảnh đặc biệt, một giờ cầu nguyện lúc 3 giờ chiều hàng ngày, một ngày lễ, một tràng hạt và một tuần cửu nhật dành riêng cho lòng Chúa thương xót. Thánh nữ đã nghiệm ra sự hiểu biết được truyền lại cho mình, như thánh nữ đã ghi lại trong nhật ký về bí tích thánh thể trong bữa tiệc ly thánh lễ đầu tiên như sau. Trong giờ cầu nguyện này, Chúa Giêsu đã cho phép tôi vào phòng tiệc ly, và tôi là nhân chứng cho những gì đã xảy ra ở đó. Tuy nhiên, điều làm tôi xúc động nhất là lúc trước giờ truyền phép, Chúa Giêsu đã ngước mắt lên trời và bước vào trong một cuộc đối thoại bí ẩn với Cha của người. Chỉ trong cõi đời đời, chúng ta mới thật sự hiểu được khoảnh khắc đó. Đôi mắt người như hai ngọn lửa, gương mặt người rạng rỡ, trắng như tuyết, toàn bộ con người của người đầy vẻ uy nghiêm, tâm hồn của người đầy tràn khao khát. Và lúc truyền phép, tình yêu đã được no thỏa, hy lễ đã viên mãn một cách trọn vẹn. Giờ đây chỉ còn nghi thức cuộc tử nạn, sự tự hủy bên ngoài sẽ được thực hiện mà thôi. Điều chính yếu của cuộc hiến tế là ở trong phòng tiệc ly. Suốt đời tôi chưa từng bao giờ hiểu được màu nhiệm này sâu xa như trong giờ chầu hôm ấy. Ôi, tôi tha thiết ước mong cho cả thế giới cũng được hiểu biết màu nhiệm khôn thấu này. Trích sách Nhật ký lòng Chúa thương xót số 684. Ở chỗ khác, Thánh Phô-xi-na còn thêm, ôi, những màu nhiệm diễn ra trong thánh lễ thật đáng sợ biết bao, một màu nhiệm vĩ đại được thực hiện trong thánh lễ. Chúng ta phải lắng nghe và tham dự vào cuộc tử nạn này của Chúa Giêsu với một lòng sùng kính lớn lao. Một ngày kia, chúng ta sẽ biết những gì Thiên Chúa đang thực hiện vì chúng ta và ơn ban người đang chuẩn bị cho chúng ta trong từng thánh lễ. Chỉ có tình yêu Thiên Chúa mới có thể ban cho chúng ta một ơn ban như thế. Ôi Chúa Giêsu của con, linh hồn con bị xuyên thấu đau đớn khi nhìn thấy nguồn mạch sự sống này đang tuôn tràn sự dịu ngọt và sức mạnh của từng linh hồn. Đồng thời con cũng nhìn thấy các linh hồn đang tàn phai và khô héo vì lỗi lầm của họ. Ôi Chúa Giêsu, xin hãy ban sức mạnh của lòng thương xót để ấp ủ những linh hồn này. Nhật ký số 914. Thánh Phô-xi-na còn thuật lại việc đã nhìn thấy những tia sáng đỏ và xanh nhạt lan ra từ mặt Nhật Thánh Thể, trong khi nghe được Thiên Chúa chúng ta nói rằng, đây ta là vua của lòng thương xót. Một gương chứng nhân, xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Con muốn hát lên bài ca mừng sinh nhật mẹ. Ngày mẹ chào đời, tin vui cho toàn thế giới. Trong nắng xuân rộn ràng, chim hót vang ngập trời. Vườn hoa ngào ngạt hương gió mới. Con muốn viết lên vần thơ mừng sinh nhật mẹ. Ngàn vàng nụ hồng xinh tươi dâng mẹ giật thanh. Như ánh trăng rạng ngời, như sắc hoa tuyệt vời. Mẹ chào đời đem ơn phúc.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, Tổng thống Washington là một trong những anh hùng của nền độc lập Hoa Kỳ, thường được đề cao như một người con hiếu thảo đối với mẹ của mình. Sau những trận chiến cam go nơi sa trường, sau những cuộc họp căng thẳng với các chính khách, sau những công việc bề bộn của một vị nguyên thủ quốc gia, ông vẫn dành cả tiếng đồng hồ để về nhà thăm người mẹ hiền và trò chuyện với bà nhiều giờ liền. Một hôm, thấy con đã vất vả công việc quốc gia, lại còn mất nhiều thời gian để thăm viếng, an ủi mình, bà mẹ mới hỏi ông rằng, tại sao con lại chịu khó mất hàng giờ như vậy để ngồi bên cạnh mẹ? Vị tổng thống vĩ đại của nước Mỹ đã trả lời, thưa mẹ, ngồi cạnh mẹ để lắng nghe mẹ nói, không phải là một việc mất thì giờ, bởi vì sự thanh thản và lòng nhân hậu của mẹ đã giúp con vui sống. Quý vị và các bạn thân mến, một trong những kỳ quan vĩ đại nhất của vũ trụ là trái tim người mẹ. Trái tim nhân hậu luôn đong đầy một tình thương vô vị lợi. Sự hiện diện của mẹ, đặc biệt là những lúc gặp khó khăn, thử thách, đã mang lại biết bao niềm vui, sự an ủi, lòng can đảm, giúp chúng ta tiến bước trong cuộc đời của mình. Mẹ của Tổng thống Washington đã không nói nhiều, nhưng sự hiện diện đầy thanh thản và lòng nhân hậu của một người mẹ đã giúp ông tăng thêm sức mạnh để dấn thân phụng sự Tổ quốc, vui sống trong trách nhiệm nặng nề của một vị nguyên thủ quốc gia. Chúng ta còn hạnh phúc hơn nữa khi Thiên Chúa đã yêu thương quan phòng ban cho chúng ta một người mẹ thiêng liêng, đó là Đức Maria, đấng đầy ơn phúc vì mẹ đẹp lòng Thiên Chúa. Mẹ Maria, mẹ từ bi nhân hậu, tràn đầy yêu thương, vượt lên trên tất cả mọi tấm lòng của các bà mẹ trên thế gian. Mẹ luôn hiện diện âm thầm nhưng rất gần gũi bên cạnh mỗi người chúng ta. Những lúc mệt mỏi, rã rời trong cuộc sống hiện tại, những lúc tối tăm bao phủ ánh tương lai, những lúc nặng trĩu u buồn của quá khứ, những lúc hụt hẫng đến độ không còn biết nương tựa vào ai, chúng ta hãy chạy đến với mẹ. Đó chính là những giây phút êm ái, ngọt ngào, hạnh phúc. Với tấm lòng từ bi nhân hậu, mẹ sẽ là nguồn ủi an, nâng đỡ và giúp sức chúng ta trong mọi cảnh huống cuộc đời đầy thử thách chông gai. Hôm nay là lễ sinh nhật Đức Maria, mẹ Đức Giêsu và là mẹ chúng ta. Chúng ta vui mừng, chúc mừng đấng đã sinh ra mặt trời công chính, chính là Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta. Ngày sinh của mẹ có liên quan trực tiếp đến biến cố ngôi lời nhập thể. Ngày mẹ chào đời đánh dấu sự nối kết giữa tân ước và cựu ước, khai mở một thời kỳ mới, thời kỳ ân sủng và ơn cứu độ trong Đức Kitô. Thánh An Phong cũng ca tụng rằng, chúng ta hãy hoan hỷ vui lên cùng với mẹ Maria, thơ nhi của chúng ta. Vừa sinh ra, mẹ đã rất mực thánh thiện, rất đầy ân sủng và rất đẹp lòng Thiên Chúa. Chúng ta hãy hoan hỷ vui lên không những vì mẹ mà còn vì chúng ta. Mẹ sinh vào đời tràn đầy ân sủng như vậy, không những để vinh danh mẹ mà còn để mang lợi ích cho chúng ta. Lạy mẹ Maria, ngày sinh của mẹ là niềm vui, là hạnh phúc của toàn thể nhân loại, đem lại cho nhân loại ý nghĩa cứu độ và hồng phúc. Xin mẹ luôn hiện diện để giúp chúng con luôn một niềm trung tín và cậy trông vào Thiên Chúa Ba Ngôi. Đồng thời, xin mẹ cũng hãy ở bên chúng con trong giờ lâm tử. Amen.
Con muốn viết lên vần thơ mừng sinh nhật mẹ, ngàn vạn nụ hồng xinh tươi dâng mẹ giật anh, như ánh trăng rạng ngời, như sắc hoa tuyệt vời. Mẹ chào đời đem ơn phúc đến cho trần gian. Sinh nhật mẹ muôn tiếng ca rộn vang khắp trời. Sinh nhật mẹ đất nhảy mừng trong nắng mới. Sinh nhật mẹ trời hân hoan tưng bừng mở hội. Cá vũ hoan
cùng ca chúc không ngơi. Muốn hát lên bài ca mừng sinh nhật mẹ, vinh từ lòng mẹ sinh ra mặt trời công chính, bao tháng năm chờ đợi mưa phúc ân dạt dào, trần gian ngập tràn ơn cứu rỗi. Con muốn viết lên vần thơ mừng sinh nhật mẹ, mẹ là vầng hồng khai nguyên cho mùa ân thánh, thắp sáng lên trần đời muôn ánh sao rạng ngời. Nguyện cầu mẹ thương soi lối thế nhân lầm than. Sinh nhật mẹ muôn tiếng ca rộn vang khắp trời, đất nhảy mừng trong nắng mới. Sinh nhật mẹ trời hân hoan tưng bừng mở hội, cả vũ hoàn cùng ca chúc không ngơi. Sinh nhật mẹ muôn tiếng ca rộn vang khắp trời, nhật mẹ đất nhảy mừng trong nắng mới. Sinh nhật mẹ trời hân hoan tưng bừng mở hội, ca vũ hoàn cùng ca chúc không ngơi.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.